Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử theo dõi trực tiếp, hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 21, nhằm ngày rằm tháng 6 năm Tân Sửu. Theo truyền thống Phật giáo phương Nam, thường được gọi ở Việt Nam là Phật giáo Nguyên Thủy. Tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, đây là ngày Đức Phật chuyển pháp luân. Sở dĩ có ngày quan trọng này đó là vì theo các bản văn Pali, ngôn ngữ được sử dụng để ghi chép 38.000 bài kinh của Đức Phật, cho rằng đó, sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề ở tuổi 35, Đức Phật Thích Ca đã dành 49 ngày đầu tiên tại Bồ Đề Đậu Tràng, tuần lễ 1 trải nghiệm an lạc tuyệt đối của Niết Bàn, tuần lễ 2 hình thành học thuyết nhớ ơn và tri ân thông qua việc đền ơn cây Bồ Đề, tuần lễ thứ 3 hình thành học thuyết nhân sinh quan Phật giáo qua con số 18, tuần lễ thứ 4 hình thành học thuyết thế giới quan qua học thuyết tương quan, tương duyên, tương thuộc, tuần lễ thứ 5 hình thành học thuyết đạo đức Phật giáo, tuần lễ thứ 6 trải nghiệm và vượt qua nghịch cảnh, và tuần lễ thứ 7 đó hình thành nhị bảo, tức Phật bảo và pháp bảo. Sau đó Đức Phật đi về vườn Nai ở Sanat khoảng 11 ngày, thì Đức Phật đã thuyết giảng bài chân lý đầu tiên được gọi là kinh chuyển pháp luân. Thì nhân dịp này thầy phân tích về ý nghĩa ngày chuyển pháp luân. Bài kinh chuyển pháp luân á được thầy dịch và đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia ở vị trí thứ 27, đứng đầu các bài kinh thuộc về triết học Phật giáo. Thì trong quyển kinh này đó, kinh chuyển pháp luân nằm ở số trang 437 cho đến trang 442. Bài kinh này thầy cũng đã giảng hai lần, cho nên là không nói lại trong buổi hôm nay, mà chỉ nói về ý nghĩa của ngày lịch sử quan trọng đó. Chín giờ rưỡi sáng hôm nay, nhằm 8 giờ sáng của Ấn Độ, Liên minh Phật giáo quốc tế dưới sự ủng hộ của Bộ Văn hóa đã tổ chức ngày kỷ niệm Đức Phật chuyển pháp luân trực tuyến. Các thông điệp đã được cộng đồng Phật giáo gỡ về chúc mừng, nhưng quan trọng nhất được cộng đồng Ấn Độ gần 1.4 tỷ người quan tâm là thông điệp chúc mừng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và thông điệp chúc mừng của Tổng thống Ấn Độ. Trong hai thông điệp này đó, điểm chung nhất được Thủ tướng và Tổng thống Ấn Độ xác định đó, đó là thông điệp trách nhiệm phổ quát, từ bi phổ quát của Đức Phật giảng dạy cùng với những lời dạy về Bất Bạo Đạo và trí tuệ được xem là các giải pháp hữu hiệu nên ứng dụng trong bối cảnh xã hội hiện đại, giải quyết các vấn nạn con người đang gặp phải. Và vấn nạn lớn nhất hiện nay trong hai năm qua là đại dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu ở 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau đây thầy phân tích ý nghĩa của ngài lịch sử quan trọng này qua một số gợi ý sau đây. Thứ nhất, kết quả là đỉnh điểm của nỗ lực đúng phương pháp. Thầy thích dùng khái niệm chủ nghĩa thực nghiệm nhằm mô tả các nỗ lực tìm chân lý của Đức Phật. Và ở góc độ này đó, Đức Phật được xem là nhà chủ trương thực nghiệm. Đức Phật đã trải qua hai pháp tu phổ biến trong bối cảnh xã hội của ngài cách đây 26 thế kỷ trước. Pháp tu thứ nhất là tu thiền. Đức Phật đã học thiền vô sở hữu xứ với đạo sĩ Uddaka. Đức Phật đã học thiền phi tưởng phi tưởng xứ với đạo sĩ Arara Ramabutta. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng sự thông minh và nỗ lực đúng cách, trình độ chứng đắc về thiền định của Đức Phật đó đã ngang bằng với hai vị thầy hướng dẫn của mình. Nhưng khi đánh giá lại đó thì Đức Phật thấy rất rõ, dù sở hữu xứ chỉ giải quyết các nỗi khổ niềm đau khi người thực tập thiền đó đang trải nghiệm thiền định, với sự quán chiếu rằng đó trong vũ trụ bao la này không có tính sở hữu. Như vậy khi rời ra khỏi thiền và định đó, thì các nỗi khổ niềm đau tiếp tục chi phối. Và khi thực tập thiền phi tưởng, tức là gần như giải phóng các phản ứng, thái độ, cảm xúc, dễ niệm, đến độ đó gần như là nó không còn nữa, mà nó có không hẳn là không còn, thì lúc đó đó cái cảm giác lân lân nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an xuất hiện. Nhưng mà trong cuộc sống ấy, con người không thể suốt ngày ngồi thiền định. Đức Phật nhận ra rằng là phương pháp này chỉ hiệu quả khi ngồi thôi. Còn đang khi nỗi khổ, niềm đau của con người nó có mặt á, ngoài động tác ngồi còn tồn tại trong động tác đứng, đi, nằm, mọi nơi, mọi thời điểm. Không thỏa mãn với hai thành quả đó, Đức Phật đã tạ lễ hai vị thầy và tiếp tục lên đường. Mặc dầu được hai vị thầy đó tạo cơ hội và xem á, ngang bằng với mình, Sa môn Gotama Siddhartha đã quyết định đi tìm chân lý. Ngài hướng về núi khổ hạnh và trải nghiệm phương pháp tu ép sát có truyền thống hơn 3.000 năm trước khi Ngài có mặt. Thì tại vị trí này đó, Đức Phật đã tìm thấy được một hang động chiều dài đó gần 4 mét, chiều rộng hơn 2 mét, chiều cao đó là khoảng 2,5 mét. Tất cả các pháp tu khổ hạnh mà các đạo sĩ Ấn Độ nỗ lực đôi lúc cả một kiếp người mới đạt được thì Đức Phật đã đạt được trong vòng 5,5 năm. Bài kinh tiểu sử của Đức Phật trong quyển Kinh Phật Người Tại Gia mô tả hậu quả tất yếu của lối tu khổ này đã làm cho Đức Phật suýt nữa là chết do kiệt sức. Mặc dầu với thành quả khổ hạnh đó, người Ấn Độ xem Đức Phật như hóa thân của Brahma, tức là Phạm Thiên, đấng Chúa Trời trong đạo Bà La Môn, hay Vishnu, hóa thân của đấng Chúa Trời trong đạo Bà La Môn. Đức Phật đã chối bỏ các danh xưng cao quý đó, tâm sự với năm bạn đồng tu của mình rằng đây là pháp tu sai. Nhưng rất tiếc á, do hạn chế trình độ và cố chấp vào phương pháp tu chưa phù hợp, năm bạn đồng tu đó đã chối bỏ Đức Phật, hướng về Sanat, nơi gần sông Hằng. Đức Phật đã rời bỏ núi khổ hạnh, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường Chi Mai. Sau khi ngã quỵ, phục hồi sức khỏe nhờ bát cháo sữa của Sucheta, Đức Phật lội qua sông Ni Liên Thiền, thiền định miên mật trong 49 ngày, và đêm cuối cùng á, Đức Phật chứng được 3 tuệ giác: tuệ giác về các kiếp sống quá khứ, tuệ giác biết rõ về sự tái sinh trong tương lai, tuệ giác biết rõ toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây khổ ở hiện tại đã kết thúc, và trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Thì như vậy, sau khi trải qua 3 phương pháp thực nghiệm, 2 phương pháp đầu không mang lại kết quả như sự trông đợi, Đức Phật đã tự mình khám phá phương pháp thứ 3, được Ngài gọi đó là con đường trung đạo. Mà chủ điểm của nó đó là xa lánh chủ nghĩa thái cực. Thái cực đơn giản nhất trong quan niệm cuộc sống đó, đó là hạnh phúc được đánh đồng với khoái lạc giác quan, như các phương tiện giải trí nghe nhìn, và tế nhị hơn, khó nói hơn, như là chi phối con người nhiều hơn đó, đó là khoái lạc tính dục. Mà ở tư cách là thái tử Đông Cung, suốt 29 năm Đức Phật đã từng trải nghiệm. Thái cực thứ hai đó là cho rằng thân này là nguồn gốc của khổ đau, do vậy khi ép sát làm cho cơ thể luôn luôn đau nhức, kiệt sức, thì không còn tâm trí nào khởi lên ý niệm về sự hiển thụ, để vượt lên trên được hai thái cực hưởng thụ khoái lạc và tính dục, cũng như là ép sát khổ hạnh đó, thì người tu đó được xem là đang đi trên con đường trung dung và có khả năng á, tiến gần đến con đường chân lý, giác ngộ về giải thoát. kết quả giác ngộ dưới cội bồ đề của Đức Phật á, thực ra là sự hoàn thiện ba hệ giá trị quan trọng: hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện thiền định. Như vậy, sự giác ngộ của Đức Phật là phần tưởng thưởng cao quý về con đường trung đạo, còn được gọi là bát chánh đạo mà Đức Phật đã khám phá. Sau 6 năm đi xuất gia, và đặc biệt là ở 49 ngày cuối cùng, theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy đó, thì không có ghi rõ là 49 ngày thiền định, chỉ đó là sau khi rời khổ hình lâm, thực tập thiền ở dưới cội bồ đề đúng cách đó, Đức Phật đã giác ngộ. Phật giáo đại thừa đó thì không có ghi rõ về 49 ngày đầu tiên ở bồ đề đậu tràng, mà ngay sau khi giác ngộ, Đức Phật đã giảng các kinh điển đại thừa cho các vị bồ tát đến từ các hành tinh khác. Thì đó là cái sự khác biệt giữa hai trường phái Phật giáo quan trọng. Cho nên học theo Đức Phật đó, chúng ta phải là người thực nghiệm, mà thực nghiệm bắt đầu bằng sự dấn thân. Tất cả các phát minh, sáng kiến, sáng tạo của con người được xác lập bằng sáng chế ở trong nước và toàn cầu đều liên hệ đến chủ nghĩa thực nghiệm. Nhất là ngành y khoa, như vậy thấy là các nhà y khoa hàng đầu gần như mỗi ngày dành ra 10 cho đến 16 tiếng ở trong phòng thí nghiệm. Đầu tiên thí nghiệm trên chuột, vốn có hệ gen di truyền giống như con người. Sau khi thành công á, áp dụng trên số người tình nguyện. Thì bằng cái chủ nghĩa thực nghiệm đó, các nhà khoa học trong các lĩnh vực ngành nghề đó phát hiện ra các quy luật liên hệ đến điều mà họ nghiên cứu. Chứ bỗng dưng mà kiến thức đó nó có được. Do đó học theo Đức Phật đó, bất cứ các vấn nạn nào mà chúng ta gặp phải trong đời đó, muốn giải quyết, chúng ta phải tìm ra được giải pháp đúng, thay vì chỉ dừng lại ở sự giải thích. Giải thích ở phần lớn đó là sự biện hộ. Lý do này, tình huống nọ, điều kiện kia, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, mới dẫn đến cái kết quả không được như sự trông đợi. Thì trong một kiếp người đó, nếu ai mà chỉ chú trọng vào việc giải thích đó, thì người đó đó sẽ trở thành là biện hộ, và tệ hơn nữa là quỷ biện cho sự chưa tiến bộ và thành công của mình. Đạo Phật thì nhấn mạnh đến giải pháp. Giải pháp đúng cũng giống như là uống thuốc trúng, uống vô là có kết quả. Nói ví dụ như ở Mỹ thì hiện nay là có vaccine Moderna, vaccine Pfizer, vaccine Johnson Johnson. Ở Anh thì có vaccine AstraZeneca, Nga thì có Sputnik, Trung Quốc thì có Sino, Việt Nam thì đang nỗ lực sản xuất Nanocovax và đã hoàn tất giai đoạn 3 cho 13.000 người. Từ ngày 23 tháng 7 năm 21 thì anh Hồ Nhân, CEO của tập đoàn Nanogen nơi sản xuất vaccine Nanocovax, đã nộp hồ sơ trình Bộ Y tế để xin cấp giấy phép khẩn cấp cho việc phổ biến vaccine Nanocovax. Thì hiện nay thì các loại vaccine này đó được chứng minh là có kết quả đối với các bệnh nhân. Ví dụ như khi mình chích đến liều thứ hai thì sau khoảng 10 ngày trở đi đó thì cái hiệu lực đó, cho việc miễn nhiễm đó, nó đạt được ở mức độ từ 90 mấy cho đến 96-97%. Sau hôm nay thì thầy đọc một bản tin của hãng thông tấn CNB cho biết rằng đó, thì ở Hoa Kỳ hiện nay thì mới có khoảng 52% dân số đã chích 2 liều vaccine, tức là khoảng 160 triệu trên tổng số 350 triệu. Và hiện tại đó thì có khoảng 750 người đã chích 2 liều vaccine mà vẫn bị nhiễm COVID-19. Trong số đó đó, 75% là những người trên 65 tuổi và có các bệnh nền nghiêm trọng. Như vậy trên tổng số 160 triệu người mà chỉ có 750 người đó bị nhiễm sau khi chích vaccine, thì như vậy hiệu quả của vaccine là rất cao. Chứ là uống thuốc đúng, tiêm chích đúng là có kết quả. Dĩ nhiên là người chích vaccine rồi vẫn có rủi ro bị nhiễm, nhưng mà cái rủi ro dẫn đến chết người là rất thấp, hầu như không đáng kể. Thì bất cứ một nỗ lực nào đó sau khi thực hiện mà không có kết quả thì chúng ta biết đó là phương pháp sai. Cho nên thời gian 49 ngày theo Phật giáo Đại Thừa hay là thời gian chưa xác định, khoảng một số ngày theo Phật giáo Nguyên Thủy, nhờ thực tập phương pháp đúng Bát Chánh Đạo, đó là con đường chân chính gồm có 80 tố thánh. Sa môn Siddhartha Gautama đó đã chính thức trở thành Đức Phật đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Do đó thay vì đó thiên nặng vào tha lực như các tôn giáo nhất thần và đa thần chủ trương, giao khoán niềm tin vào Chúa, giao khoán niềm tin vào sự cứu rỗi, sự chuộc tội, sự rửa tội, sự mầu nhiệm, Đức Phật kêu gọi tất cả chúng ta hãy nỗ lực với phương pháp đúng, kiên trì đúng, không bỏ cuộc nửa chừng. Và khi các nỗ lực đó đúng quỹ đạo thì trước sau gì kết quả cũng chào đón chúng ta như một phần thưởng xứng đáng. Điều hai, giải quyết các vấn nạn bằng 4 bước. Trọng tâm của bài kinh Chuyển Pháp Luân dạy chúng ta cách thức giải quyết các vấn nạn mang tính cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, khu vực, châu lục và toàn cầu theo trình tự. Bước 1, thừa nhận vấn nạn khổ đau là một hiện thực. Để thừa nhận hiện thực này đó, chúng ta phải tránh 3 thái độ tiêu cực. Thái độ 1, cường điệu quá khổ đau, vì như thế là làm cho cảm xúc nó bị trương sình ra, cái khổ đau nó gia tăng, mà vốn thực tế đó nó không nhiều như vậy. Thái độ 2, phớt lờ khổ đau, đối lập với cường điệu, nhưng thể hiện tính liều mạng và thiếu trách nhiệm với chính bản thân và cộng đồng. Thái độ 3, đào tẩu khỏi khổ đau, tức là xa lánh, trốn tránh các khổ đau, mình có cảm giác là mình được an toàn. Mình giống như con đà điểu đó, mỗi khi có kẻ tù tấn công á, phản ứng thông thường của nó đó là vùi đầu vào trong đống cát, mắt nó nhắm lại, nó không nhìn thấy các kẻ thù, nhưng mà kẻ thù vẫn nhìn thấy nó. Khi chúng ta tránh được 3 thái độ sai lầm thì bước thứ 2, truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Hiện nay đó, nguyên nhân của COVID-19 lây nhiễm nó gồm có ba hướng. Thứ nhất á, là do con người không tuân thủ giãn cách xã hội, mà tại Việt Nam á, chúng ta có biện pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập nơi đông người và khai báo y tế. Có lẽ Việt Nam là nước duy nhất bằng cấu tạo tiếng Việt đưa ra giải pháp bắt đầu bằng 5 chữ K, rất dễ nhớ. Nếu mọi công dân Việt Nam đều tuân thủ tốt 5K này đó, thì sự lây nhiễm trong cộng đồng nó chắc chắn là giảm thiểu. Đến 8 giờ tối của ngày 24 tháng 7, tức là hôm nay đó, thì mức độ nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đó là 7.988 người. Nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lên gần 90.000 người. Và trong 16 ngày qua, từ lúc áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố đó, thì đây là ngày tồi tệ nhất vì có số lượng nhiễm COVID-19 đông nhất, nhiều nhất từ trước đến giờ. Và điều này đó cho chúng ta mối lo ngại, đó là COVID chưa có dấu hiệu dừng lại, tức là chưa đạt được đỉnh điểm tại Việt Nam. Nguyên nhân thứ hai đó là rất nhiều người Việt Nam thiếu kiến thức về phương pháp phòng tránh an toàn. Đài truyền hình, radio, internet, bao gồm mạng xã hội như là Facebook, YouTube, báo giấy, báo mạng, có lẽ cũng hiếm có nước nào có cái số lượng báo chí truyền hình nhiều như Việt Nam, đưa tin dày đặc về COVID-19 như Việt Nam. Nhưng mà rất nhiều người đó không đọc, cho nên không biết, do đó không giữ được biện pháp 5K, vô tình đó làm cho mình bị nhiễm và gây cái sự nhiễm cho người thân và cộng đồng. Yếu tố thứ ba đó là do mê tín dị đoan. Có nhiều người nghĩ rằng đó Chúa sẽ phù hộ, làm cho người chết có thể sống lại, người cùi hủi có thể là lẹ, người mù được thấy, người điếc được nghe, như một số kinh thánh của các tôn giáo mô tả. Chúa sẽ cứu những người có niềm tin vào Ngài. Cho nên bây giờ ở Hoa Kỳ, như quý vị biết là vaccine là dư thừa. Chính phủ Hoa Kỳ phải hiến tặng bằng con đường ngoại giao cho các nước đồng minh và có mối quan hệ toàn diện. Nhưng mà tại Hoa Kỳ đó mới có 52% dân số chích 2 liều vaccine, còn số còn lại chưa chích, đến độ thống mắc một số tiểu bang đó trao giải thưởng bằng tiền chơi lô tô để khích lệ người dân Hoa Kỳ đó tiêm chích vaccine, nhưng mà ta còn không chích. Chỉ có nhiều người sợ đến độ là khi đến chỗ chích vaccine mình có cơ hội bị lây nhiễm. Đó là cái suy nghĩ rất là sai lầm. Tiêm chích vaccine thì chúng ta an toàn hơn. Như vậy, phần lớn chúng ta bị vỡ trận trong các nỗ lực khắc phục các hậu quả là do chúng ta chưa tìm ra được nguyên nhân chân chính, nguyên nhân đúng đắn để khoanh vùng nó, để giới hạn nó. Thì chính phủ Việt Nam rất là quyết liệt áp dụng giãn cách xã hội cho các tỉnh miền Đông, miền Tây. Rồi bữa nay là ngày đầu tiên áp dụng giãn cách toàn xã hội ở thủ đô Hà Nội. Còn chỉ thị 12 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng siết chặt chỉ thị 16 cho đến ngày 1 tháng 8. Thế mà vẫn còn bị lây lan số tăng trưởng lên đến 2.000 mấy. Do đó phải nỗ lực phân tích nguyên nhân động cơ, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và các nguyên nhân khác để chúng ta mới có cơ hội khắc phục các hệ quả. Bước 3, trải nghiệm hạnh phúc của Niết Bàn. Thì trong bối cảnh cuộc chiến chống lại Covid-19 đó, thì Niết Bàn được hiểu là gì? Ngăn chặn được sự lây lan, kết thúc đại dịch Covid-19, phục hồi sức khỏe, mạng sống của con người, phục hồi toàn bộ mọi sinh hoạt xã hội, dân sự, giáo dục, kinh tế, pháp lý, tôn giáo và mọi sinh hoạt khác. Cái này nó là cái sự trông đợi của công dân toàn cầu và đồng bào Việt Nam. Hệ quả tối ưu là chỉ đạt được khi chúng ta thực hiện bước thứ tư, đó là thực hành chánh đạo, bắt đầu bằng tư duy tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính tạo ra trí tuệ, rồi lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nội lực chân chính tạo ra đạo đức, chánh niệm hiện tiền và đại định đức tâm tạo ra thiền định. Theo Đức Phật đó, toàn bộ các vấn nạn khổ đau gồm sầu bi u não của con người đó đều có thể được giải quyết dứt điểm nếu chúng ta áp dụng sự thực tập để đạt được trí tuệ, vốn là chiếc chìa khóa tháo mở toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của vô minh, mê tín, dị đoan và nhiều các nỗi khổ niềm đau khác. Áp dụng vào trong tình huống của đại dịch Covid-19 đó, thì tầm nhìn chân chính trong tình huống này đó không gì khác hơn đó là biện pháp 5K. Và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đó, rất là rõ ràng. Đó là đó, đối với lương thực và thực phẩm được xem là nhu cầu thiết yếu thì các dịch vụ này được mở cửa có giới hạn. Người dân á được đi tế, đi lui để mua nguồn lương thực và thuốc thang. Còn các dịch vụ không cần thiết, các loại xây dựng không cần thiết á thì phải ngưng hoạt động. Đối với các công ty xí nghiệp là làm việc đó thì phải có đủ các điều kiện 3.0. Phải có đủ bộ 3 điều kiện. Thứ nhất là sản xuất tại chỗ. Thứ hai đó là ăn uống tại chỗ. Và thứ ba đó là ngủ lại tại chỗ, không được đi về. Còn xí nghiệp nào, công ty nào không hội đủ đó, thì phải tạm ngưng các hoạt động. Đó là giải pháp rất là đúng. Giải pháp quan trọng nhất trong giờ phút này đó, ngoài những biện pháp ngăn chặn nêu trên, đó là sản xuất vaccine đủ nguồn cung cấp cho 98 triệu dân ở trong nước, mỗi người 2 liều tối thiểu, 3 liều càng tốt. Thì hiện nay Bộ Y tế của Việt Nam và một số tập đoàn lớn của Việt Nam đó, bằng con đường ngoại giao, đạt được cái sự hứa hẹn của một số tập đoàn sản xuất vaccine của Mỹ và của Anh cung ứng cho Việt Nam trong tháng 8 cho đến tháng 12 năm 21 này đó, ít nhất là 75 triệu liều vaccine. Thì ngày hôm nay đó, thì tập đoàn Vingroup công bố rằng đó, họ đã ngoại giao thành công việc chuyển giao quyền sản xuất vaccine tại Việt Nam. Và tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng nó có đủ sức sản xuất Đó. Mỗi một tháng như vậy đó có thể lên đến vài chục triệu liều vaccine. Và nếu như cái thương vụ này thành công lớn đó thì cái nguồn cung cấp vaccine của Việt Nam đó sẽ là giải pháp căn cơ và lâu dài. Và nếu như ông Hồ Nhân, CEO của tập đoàn Narogen, thành công trong việc thuyết phục Bộ Y tế cấp giấy phép khẩn cấp, thì ngoài hai vaccine của nước ngoài được sản xuất ở trong nước, rồi nguồn mua từ nước ngoài, thì chúng ta còn có nguồn vaccine Narogen ở trong nước để giải quyết các vấn đề mà theo Tổ chức Y tế Thế giới đó, mỗi quốc gia nên nỗ lực sản xuất vaccine cho riêng mình. Ít nhất là cho đến giữa năm 2022 có đủ được 50% dân số được chích vaccine. Hiện nay nó có cái sự bất bình đẳng trong việc phân phối vaccine trên toàn cầu. Các nước giàu được ưu tiên. Không phải nước giàu nào cũng sản xuất được vaccine. Nhưng mà là liên minh, là đồng minh á, thì những nước sản xuất được vaccine đó, người ta mới cấp cái quyền sản xuất ở tại địa phương. Cho nên tốt nhất vẫn là cái nguồn tự cung cấp ở mỗi quốc gia thôi. Và Việt Nam chúng ta là một trong một chục nước đi đầu trong việc phát minh và sáng kiến tạo ra vaccine để chống Covid. Thì đây cũng là một cái vinh dự lớn. Và nếu như chúng ta có giấy phép nhanh cho việc sử dụng vaccine Nanocovax thì tôi tin rằng cuối năm 2021 này, tức là 5 tháng còn lại nữa, chúng ta sẽ có được cơ hội ít nhất là 75 triệu dân được tiêm chích. Cho đến lúc nào 98 triệu dân được chích hai liều vaccine đó, thì việc sống chung với COVID-19 đó không còn là mối đe dọa. Chúng ta mới tái phục hồi lại mọi vấn nạn. Thì đó là một cái ví dụ ứng dụng lời Phật dạy vào trong việc giải quyết vấn nạn lớn nhất của toàn cầu hiện nay. Mặc dầu kẻ thù này chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt, chỉ thấy bằng kính hiển vi thôi, nhưng sức tàn phá của nó chưa từng có trong lịch sử nhân loại suốt mấy nghìn năm qua. Cho nên vấn đề mấu chốt là phải có được giải pháp đúng. Giải pháp đúng đó là có vaccine đầy đủ và buộc mọi người dân phải tiêm chích. Thì về vấn đề đó, yếu tố cần đối với các nước phương Tây là rất khó, như Hoa Kỳ là vỡ trận, chỉ có 52% chích thôi, mặc dù họ dư thừa vaccine, nhưng mà người dân người ta không chịu hợp tác. Cái đó là cái quyền tự do cá nhân, được luật pháp của họ bảo hộ. Thì cái luật pháp đề cao cái sự tự do thái quá, nó là một cái vấn nạn mà trong kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật gọi đó là một thái cực, tự do quá mức. Nó làm cho người ta sống với cái tôi thôi và sự buông thả. Còn chỗ nào nó mất tự do quá mức thì nó làm cho người ta ngạt thở, cũng là một thái cực đối lập. Điều 3, ứng dụng trách nhiệm phổ phát vào trong xã hội. Trong cộng đồng Phật giáo thế giới đó, Đức Dalai Lama thứ 14, năm nay 86 tuổi, được xem là người đầu tiên dùng khái niệm Universal Responsibility, trách nhiệm phổ quát, trong rất nhiều sách Phật học bằng tiếng Anh của Ngài. Cái tính trách nhiệm đó không phải là của riêng mình đó, mà là của toàn nhân loại. Hễ là con người đó thì chúng ta phải có trách nhiệm từ bi, có trách nhiệm, có trí tuệ để giải quyết các vấn nạn, có trách nhiệm thương yêu những thành phần bất hạnh do thiên tai, do dịch bệnh, do thất bại, do nghịch cảnh, do nỗi khổ niềm đau. Chúng ta không thể vô cảm theo công thức đề dạy lễ tỏ như cách sống của nền văn hóa phương Tây, đề cao đến cái tôi và sự xích so cái tôi. Tổng thống Ấn Độ hồi sáng này trong thông điệp rất sâu sắc đề cập đến trách nhiệm phổ quát là điều mà cộng đồng thế giới cần phải áp dụng. Đồng thời ông cũng nhắc chúng ta rằng đó, các nhà chính trị Ấn Độ cần phải áp dụng trách nhiệm này để giải quyết các vấn nạn của Ấn Độ. Và ông cũng nhắc đến là Bồ Tát cư sĩ Ambedkar, Bim Rao, người đã thiết lập hiến pháp của Ấn Độ, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi thành phần xã hội của Ấn Độ, bình đẳng cho người nữ và những cái công bằng chân chính để cải thiện đời sống xã hội dân chủ của Ấn Độ được tiến bộ như là ngày hôm nay. Trách nhiệm phổ quát là một trong những ứng dụng của tâm từ bi. Khi chúng ta có từ bi lớn thì trước nhất chúng ta có sự cảm thông lớn trước các nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Và từ cái sự cảm thông đó, nó thúc đẩy chúng ta phải có những hành động mang lại niềm vui hạnh phúc cho những người bất hạnh. Thì đây là hai phương diện của tình thương cao quý vô ngã theo lời Phật dạy. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã có chủ trương đúng khi kêu gọi các tình nguyện viên thuộc các tôn giáo tham gia vào việc phụng sự các bệnh nhân F0 đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến và bệnh viện hồi sức COVID-19. Ngày 22 tháng 7 năm 2021 vừa qua đó, có 299 tình nguyện viên tôn giáo tham gia đợt 1. Trong số đó thì có 80 tình nguyện viên Phật giáo, bao gồm 2 vị tăng, 13 vị ni và 65 cư sĩ. Thì số lượng tình nguyện viên đợt 1 này đó được điều động về bệnh viện Ung bướu số 2 thành phố Thủ Đức, bệnh viện dã chiến số 10, bệnh viện dã chiến số 12. Tình nguyện viên đợt 2 đó sẽ được tuyển dụng vào tháng 8 năm 21. Từ khi Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó vận động được 44 người mà thời hạn đã hết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã gọi điện thoại cho tôi và chỉ đạo hỗ trợ và thông báo trong vòng 3 ngày chúng ta đã đón nhận gần 600 người nữa. Và những người này đang sẵn sàng lên đường trong đợt thứ 2, thứ 3, vân vân. Cái này đó nó thể hiện được cái sự đồng cảm sâu sắc trước các nỗi khổ niềm đau do đại dịch COVID-19 lây lan. Thì trong thời gian qua đó, nhiều tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức dân sự chia sẻ tình thương yêu cho đồng bào thân thương của chúng ta đó ở trong các vùng bị phong tỏa và cách ly tập trung. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh đó thì có các ngôi chùa năng động trong lĩnh vực này, bao gồm chùa Vĩnh Nghiêm đó, nấu mỗi ngày 10.000 suất cơm chay. Chùa Nam Thiên Nhất Trụ mỗi ngày 5.000 suất cơm chay. Chùa Tường Nguyên mỗi ngày 20.000 suất cơm chay. Chùa Giấc Ngộ 2.500 suất cơm chay và trung bình 4 tấn rau củ quả, cũng như vài tấn gạo, vài tấn khoai lang gửi đến các địa điểm bị phong tỏa. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì có đến 3.075 địa điểm phong tỏa. Còn các khu cách ly đó thì quý vị biết là nó đều quá tải hết. Bệnh viện Ung Bướu số 2, nơi mà tôi đã có mặt 2 lần. Lần thứ nhất cách đây 3 hôm để tiễn đưa các tình nguyện viên Phật giáo đến đó nhận nhiệm vụ. Và chiều hôm nay đó thì chúng tôi với tư cách là lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay cùng với ban lãnh đạo trao tặng 600 thùng rác y tế, loại nhỏ, loại vừa, loại to, và 15 máy nóng lạnh để dành cho việc sử dụng tại bệnh viện. Thì hiện tại đó thì đây là cái phân tầng tháp dành cho các bệnh nhân nặng nhất, vì bệnh viện này đó có 1.000 giường và có các máy trợ thở cho các bệnh nhân bị nặng. Thì hiện tại đó nhập tại bệnh viện mới trong vòng 10 ngày thôi đã có hơn 400 bệnh nhân rồi. Rồi trong vòng mấy ngày tới thì số lượng bệnh nhân sẽ tiếp tục gia tăng. Thì chúng ta thấy đó là cái sự nhập cuộc của cộng đồng rất là lớn, thể hiện cái sự cảm thông rất là cụ thể và rất đáng cảm động. Đó đó là nhiều tăng ni Phật tử ở những tỉnh xa xôi như Đà Nẵng rồi Quảng Nam, và ngày hôm nay đó thì từ Nghệ An gỡ vào cả chục tấn nông sản để đồng hành với chùa Giác Ngộ trong chương trình chia sẻ tình thương yêu đối với đồng bào bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Như vậy, trách nhiệm phổ quát kêu gọi tất cả chúng ta không ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ niềm đau của nhân loại. Nó tùy thời điểm và ở mỗi điểm khác nhau thì nó có các vấn nạn con người khác nhau. Và chúng ta phải có trách nhiệm dấn thân cùng với chính quyền ở nơi chúng ta đang sinh sống để giải quyết các vấn nạn của con người. Đây là giai đoạn mà chúng ta cần phải nhập thế một cách năng động và tích cực. Nếu như vậy đó thì chúng ta phải vượt qua nỗi sợ hãi bị lây nhiễm. Có rất nhiều Phật tử bình thường thì đến công quả ở chùa, nhưng mà trong giai đoạn này thì sợ không dám đến. Đó là bởi vì ta không hiểu rõ được cái sự lây nhiễm của Covid như thế nào. Miễn là mình giữ biện pháp 5K, đeo khẩu trang, khử trùng tay, giữ khoảng cách trung bình 2 mét, không tới những nơi tập trung, và phải test COVID thường xuyên để phát hiện, rồi bồi dưỡng sức khỏe, tăng cường hệ thống miễn nhiễm và nhiều yếu tố khác, thì cái việc dấn thân của chúng ta nó vẫn an toàn ở trong các bệnh viện tuyến đầu, nhất là bệnh viện Ung Bướu số 2 đó, đó là bệnh nhân nặng nhất. Nhưng mà cái sự lây nhiễm đối với người làm ngành y đâu có, là bởi vì ta áp dụng biện pháp an toàn. Ngày hôm qua thì các thầy, các sư cô và Phật tử đang phụng sự tại đây đó chụp gỡ về cho tôi các cái bức ảnh đầu tiên, rất là cảm động. Tức là mặc bộ đồ bảo hộ y tế, chùm từ đầu cho đến chân, chỉ còn lại 2 con mắt thôi. Và khi mà làm việc với nhau, mặc dù là quen thông với nhau, nó cũng không biết ai là ai, mà nhìn 2 con mắt làm sao đoán được. Do đó chúng ta phải buông bỏ đến các nỗi sợ hãi và lo lắng. Thì tâm từ bi của chúng ta mới trở thành trách nhiệm phổ quát qua các hành động cụ thể được. Mà không á, chúng ta cứ trốn ở trong nhà, ẩn ở trong phòng để mình tìm cái sự bình an cho riêng mình đó. Thì trong thời gian qua, nếu quý vị theo dõi các video clip Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ, ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay, 10 mấy vị phụng sự viên ở dưới tầng hầm làm việc gần như mỗi ngày 10 mấy tiếng đồng hồ, tiếp nhận hàng hóa, chuyển từ xe xuống xe đẩy, từ xe đẩy xuống dưới tầng hầm, phân loại ra làm cho sạch rồi bỏ vào bao, sau đó đặt lên xe đẩy, đẩy lên trên tầng hầm ra đến cổng, và từ ở vị trí trước cổng đưa lên trên xe, chở đến các địa điểm cần được phân phối, biếu tặng, biết bao nhiêu công sức. Đó là một cái trách nhiệm phổ quát. Thì tương tự đối với tình trạng ô nhiễm môi trường, rồi các vấn nạn suy thoái đạo đức, các vấn nạn chủ nghĩa hưởng thụ, các vấn nạn thực dụng, vân vân, đòi hỏi đến tính trách nhiệm phổ quát trong dấn thân của tăng ni và Phật tử. Chứ nếu chúng ta chỉ biết dừng lại ở việc giảng kinh thuyết pháp từng lời kinh của Đức Phật cách đây 2600 năm mà chúng ta bỏ rơi đi cái bối cảnh xã hội hiện đại nơi chúng ta đang sống, đang dự phần, thì người nghe sẽ có cảm giác rằng đó lời Phật là cao siêu nhưng mà không dành cho mình. Một trong 6 đặc điểm của chân lý Phật đó, được Đức Phật khẳng định, đó là tính thiết thực hiện tại, lấy bối cảnh hiện tại này làm nền tảng để phụng sự. Vậy yếu tố thứ hai đó là siêu việt thời gian, tức là không bị lỗi thời qua năm tháng. Tức là thời đại nào có những tiến bộ gì đi nữa thì chân lý Phật vẫn tiếp tục trở thành là thuốc trị liệu, khép lại các nỗi khổ đau của con người. Cho nên trong giai đoạn phòng chống Covid nặng nề như hiện nay đó, thì thầy hạn chế tối đa việc giảng, dành thời gian cho việc dấn thân. Nếu quý vị thấy là cái đợt giảng cái xã hội năm 2020, thầy giảng đến cả mấy tháng trời mỗi ngày. Đợt này thì ít giảng hơn vì cái nỗi khổ niềm đau nó gia tăng nhiều. Cho nên bất kỳ ở đâu mà có những con người đã có trách nhiệm phổ quát thì tự động ở đó chúng ta thấy là gì, có sự xung phong, có sự tình nguyện, có sự đi đầu, có sự dấn thân, có sự không mệt mỏi, có bản lĩnh, có cam kết, có trách nhiệm, và dĩ nhiên là có kết quả. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ hay là gian khó sẽ dành phần ai. Đó là hai câu ca từ trong bài Một đời người một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, phản ánh cái chủ nghĩa nhập thế cho tinh thần vô ngã vị tha của Đức Phật. Cho nên mỗi người chúng ta phải tâm niệm rằng là tôi sinh ra đời làm những việc khó làm, chứ còn những việc dễ làm thì ai làm cũng được. Trong các thành công vĩ đại không có chuyện bình thường, phải có chuyện dị thường, phải có chuyện đặc biệt, phải có nỗ lực khác biệt, phải có phấn đấu không mệt mỏi, không bỏ cuộc đấy chừng. Cái gì thì cũng phải có những cái giá cần phải đầu tư. Không phải chỉ có chất xám, công sức không đâu, mà nó phải là một cái tiến trình bền bỉ thì mới có được kết quả như sự trông đợi. Điều cuối cùng, trí tuệ tập thể, tiếng nói thống nhất. Năm 2011, Liên minh Phật giáo quốc tế được thành lập tại Ấn Độ dưới sự bảo trợ của chính phủ Ấn Độ. Thầy may mắn được ban tổ chức mời là một trong mấy chục thành viên sáng lập đầu tiên. Và về phía là đạo Phật giáo Việt Nam á, ở tầm cao thì có trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, hiện là đệ nhất phó pháp chủ. Như vậy Việt Nam chúng ta là có 2 thành viên. Thì chủ trương của Liên đoàn Phật giáo quốc tế là đề cao tiếng nói tập thể và trí tuệ tập thể. Tiếng nói thì phải thống nhất đối với các diễn đàn quốc tế của Liên Hợp Quốc cũng như là các vấn nạn toàn cầu. Về phương diện này đó thì Phật giáo chúng ta còn thua xa nhiều tôn giáo có truyền thống gắn kết với chính trị. Ví dụ như Thiên Chúa giáo thì ngoài là một tôn giáo có 2000 năm lịch sử, thì Vatican còn là một quốc gia độc lập ở trong nước Ý. Cho nên về cơ cấu tổ chức và cách thức vận hành quản trị rất là tốt, mà các tôn giáo khác không thể nào bị kịp, bao gồm đạo Phật. Thì các tổ chức Phật giáo thế giới được thành lập mục đích là tạo ra tiếng nói thống nhất của cộng đồng Phật giáo. Chúng ta có một lợi thế lớn đó là về phương diện văn bản học. Ít nhất là chúng ta có 38.000 bài kinh được Đức Phật để lại. Trong đó có 17.000 mấy trăm bài kinh bằng văn hệ Pali và khoảng 17.000 bài kinh bằng văn hệ Sanskrit được dịch ra chữ Hán, phiên âm là kinh A Hàm, và hơn 3.000 bài kinh kinh điển Đại Thừa. Do đó ở góc độ văn bản học, tất cả các vấn nạn của con người từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường, vân vân, ở phạm vi cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu, chúng ta đều có dư các giải pháp Phật giáo để hồi ứng lại, giải quyết một cách dứt điểm. Vấn đề đó là gì? Các tăng ni và Phật tử phải năng động, học các ngành nghề hiện đại, dùng lăng kính đó chiếu soi vào trí tuệ của Đức Phật qua kinh điển, để chúng ta thấy Đức Phật đã đi trước thời đại mấy chục thế kỷ và chứng minh cho cộng đồng thế giới về các giải pháp vẫn còn hữu hiệu cho đến ngày hôm nay. Cho nên các thông điệp mà Liên Hợp Quốc chúc mừng Vesak Liên Hợp Quốc đó, hay là các nguyên thủ quốc gia được mời đến dự các sự kiện Vesak Liên Hợp Quốc thì đều có một tiếng nói giống nhau, đó là các thông điệp trí tuệ, từ bi, cộng tồn, bất bạo động, vô ngã, vị tha, chánh niệm phổ quát được Đức Phật truyền bá, được xem là các giải pháp thể hiện ra tiếng nói chung của toàn cầu. Cho nên những tổ chức như là Liên minh Phật giáo quốc tế đó sẽ góp phần giúp cho tiếng nói Phật giáo được lắng nghe bởi các quyền thủ quốc gia. Về sắc liệu quốc tại Việt Nam đó, là cái cơ hội quý báu. Lần 1, 2008, lần 2, 2014, lần 3, 2019. Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, v.v. đều hết lòng ca ngợi những đóng góp to lớn của Đức Phật và ghi nhận các giá trị trị liệu của Đức Phật về đạo đức, về xã hội, về văn hóa và nhiều phương diện khác. Và khi truyền thông nhập cuộc đưa tin với mật độ dày về Vesak Liên Hợp Quốc thì nó làm thay đổi cái nhìn của các nhà chính trị xã hội chủ nghĩa đối với đạo Phật và thay đổi cái nhìn sai lầm của cộng đồng Việt Nam đối với tăng ni và các chùa chiền. Giá trị khai sáng chuyển nghiệp nhận thức đối với con người Việt Nam từ Vesak Liên Hợp Quốc là rất đáng được trân trọng. Thì Phật giáo chúng ta từ năm 2008 đến bây giờ đó 13 năm đã có một sự phát triển rất là vượt trội. Trước năm 2008 đó, trên toàn quốc là có khoảng 35.000 tăng ni, nay chúng ta có 57.000 tăng ni. Trước Vesak Liên Hợp Quốc chúng ta có khoảng 13.000 ngôi chùa, nay chúng ta có khoảng 19.000 ngôi chùa trên toàn quốc. Và các phong trào học Phật đó được lớn dần, giới trẻ hiểu đạo Phật, giới tri thức biết đạo Phật, đến với đạo Phật và giúp cho họ đó sống có giá trị hữu ích hơn. Cho nên chúng ta cần phải có những cái sự kiện lớn mang tính quốc tế, những sự kiện lớn mang tính quốc gia để đánh động ý thức cộng đồng về tiếng nói tập thể của Phật giáo, Và thông qua đó, chúng ta giới thiệu trí tuệ tập thể của Đạo Phật, hay là trí tuệ siêu việt của Đạo Phật, thông qua những khám phá phát minh đóng góp của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Trong hơn một chục năm qua đó, với tư cách là Phó Viện trưởng Học viện Phép Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và dưới sự ủng hộ của Hòa Thượng Viện trưởng, thì tôi nỗ lực gắn kết với Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, bảo trợ các hội thảo do hai bên cùng tổ chức. Phải dùng cái từ bảo trợ là đúng không? Cho nên là đồng tổ chức thì chúng ta sẽ chia sẻ đồng đều trách nhiệm tài chính. Và ở đây đó là gần như về phía Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh gánh khoảng 90% nguồn tài chính. Mục đích duy nhất của các việc tổ chức hội thảo này đó là kêu gọi giới trí thức nghiên cứu về Phật giáo, đóng góp cho Phật giáo dưới góc độ là một ngành khoa học có giá trị trị liệu. Và nếu các giáo sư đó có tầm ảnh hưởng đối với cộng đồng, và đặc biệt là đối với cộng đồng giáo dục, cụ thể là các thế hệ sinh viên, thì cộng đồng sinh viên đó thông qua việc thầy của mình yêu quý mến đạo Phật sẽ có thiện cảm đối với Đức Phật và có nhu cầu tìm hiểu đạo Phật. Cái lợi ích đó là lợi ích lâu dài. Khi chúng ta chuyển nghiệp được cái giới trí thức ở cái tầm vĩ mô, đó là trình độ đại học trở lên, thì chúng ta sẽ thay đổi được nhận thức của rất nhiều các thế hệ. Cho nên bỏ ra một cái nguồn tiền để tổ chức các cái sự kiện quốc tế và quốc gia ở tại các trường đại học đó là một hình thức hoằng pháp dưới góc độ giáo dục. Và Chùa Giác Ngộ là đi đầu về vấn đề mở trí tuệ cho quần chúng tại gia. Chùa Giác Ngộ ấn tống gần 100 kinh sách, trung bình từ 500 đến 1 triệu rưỡi bản tùy theo năm. Tại đây thì tủ sách Đạo Phật ngày nay do thầy làm tổng biên tập đó, đã xuất bản hơn 250 đầu sách rồi. Rồi hệ thống truyền thông của Chùa Giác Ngộ qua kênh YouTube Đạo Phật ngày nay, YouTube Thích Nhật Từ, rồi Facebook Thích Nhật Từ, Facebook Đạo Phật ngày nay, Facebook Chùa Giác Ngộ, Facebook Quỹ Đạo Phật ngày nay, rồi các lớp và giáo lý, các lớp ngoại ngữ, các lớp kỹ năng miễn phí, chương trình bắp sen từ bi dành cho mầm non thiếu nhi vào chiều thứ bảy, tuổi trẻ hướng Phật dành cho thanh thiếu niên vào chiều chủ nhật, khóa tu an lạc dành cho người lớn tuổi vào sáng chủ nhật, đều là những nỗ lực cấy tạo trí tuệ siêu việt của Đức Phật vào trong đời sống tinh thần của người Phật tử, trước mắt là xóa sổ mê tín dị đoan tập thể của họ. Và khi mà mê tín dị đoan đã được tháo mở tới tận gốc rễ đó, thì nỗi sợ hãi không còn nữa, và họ không còn là nạn nhân của các loại thầy, thầy bói, thầy pháp, thầy tướng số, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bắt ma, vân vân. Họ sẽ thấy mọi người phải tự thắp đuốc lên mà đi bằng phương pháp đúng của Đức Phật đã dạy, chính là chiếc chìa khóa và giải pháp cho các vấn nạn cá nhân và tập thể. Cho nên ở góc độ các tiếng nói tập thể thì chúng ta phải đoàn kết. Ở góc độ trí tuệ siêu việt đó, thì chúng ta phải có trách nhiệm truyền bá. Bây giờ nếu tăng ni ở 19.000 ngôi chùa mỗi tuần vào ngày Chủ nhật đều có thuyết giảng ít nhất một lần, và những ngày hành chánh đó, ít nhất là có một lớp giáo lý, tôi tin rằng trong vòng 20 năm thôi, chúng ta sẽ vẫy tay chào với các hình thức mê tín dị đoan ít nhất là được 50%, và giúp cho cộng đồng Phật tử hiểu sâu về đạo Phật dấn thân phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp hữu ân dân ha. Nếu các vị trụ trì không có năng khiếu thuyết giảng thì phải đặt cho mình một cái tình thế bắt buộc, không là không được. Không ai mới sinh ra mà có thể thuyết giảng được, tất cả đều là sự huấn luyện. Mà tin rằng là mình có thể giảng được, bởi vì tất cả đều trải qua khóa học, ít nhất là Trung Quốc Phật học mới được bổ nhiệm trụ trì. Có nhiều vị cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, hoặc là lưng chừng là cao đẳng Phật học, thì đã đủ tiêu chuẩn để thuyết giảng rồi. Vấn đề ở chỗ là vì giảng dạy cũng cần phải huấn luyện, cũng giống như văn ôn võ luyện vậy. Nếu trụ trì nào sau khi nỗ lực mà vẫn không có thuyết giảng được thì tạo cơ hội cho các thành viên tăng đoàn và ni đoàn ở trong chùa của mình thuyết giảng, hoặc là mời các vị giảng sư ở các chùa khác đến giảng. Trí tuệ của Đức Phật đó tốn công khám phá trong vòng 6 năm. Trí tuệ của nhân loại đó có chiều dài đến mấy nghìn năm lịch sử. Văn hóa gia truyền đó là một sự bổ sẻ về tri thức. Nếu chưa kịp truyền cho một người nào đó mà lỡ chết đi đó, thì nguồn tri thức đó sẽ mất theo sự vô thường và cái chết. Còn ở phương Tây đó, ta đề cao đến cái sự khám phá và tác quyền. Cho nên đó, đầu tư vào công nghệ, đăng ký tác quyền đó, thì một người bình thường sau chừng một chục năm trở thành triệu phú tỷ phú. Chẳng hạn như Mark Zuckerberg, từ năm 2013 đến nay mới 18 năm, trở thành tỷ phú đô la trẻ nhất thế giới, sở hữu mấy chục tỷ Mỹ kim. Thì giờ cái công bố tác quyền đó, kiến thức mới được phổ quát rộng rãi, và đây là cách mà Đức Phật đã nói trong kinh Duy Ma Phật: hạnh truyền đăng, tức là mồi đèn, từ một ngọn đèn thông qua sự mồi ta thắp sáng được 100 ngọn, từ 100 ngọn lên 1000 ngọn, từ 1000 ngọn lên một vạn ngọn, từ 1 vạn ngọn lên 1 triệu ngọn, từ 1 triệu ngọn lên chục triệu, 100 triệu, rồi cuối cùng là 1 tỷ ngọn. Mà ngọn đèn đầu tiên không vì thế bị mất đi, tức là truyền bá kiến thức thì kiến thức không bị mất đi. Cái chức năng lan rộng của nó ngày càng tỏ chiếu. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử, đó là 4 ý nghĩa chúng ta có thể rút ra từ bài kinh Chuyển Pháp Luân. Nhân cộng đồng Phật giáo thế giới kỷ niệm ngày Chuyển Pháp Luân của Đức Phật rằm tháng 6, thì trước khi dứt lời đó, thầy xin nhắc lại lời hiệu triệu của Đức Phật dành cho 60 vị A-la-hán đầu tiên tại vườn Nai: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng hướng nhau. Hãy đi vì phúc lệ và an lạc cho số đông, cho nhân loại này. Hãy đi truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn cuối. Chúng ta nên nhớ cái câu mà đừng đi trùng hướng nhau á, không phải là kêu gọi chúng ta là mỗi người như cô đại bàng bay một phương. Bởi vì lúc đó đạo Phật á mới có 61 thành viên thôi, Đức Phật và 60 vị A-la-hán. Mà nếu mà trùng hướng nhau thì đâu có truyền bá được bao nhiêu. Cho nên là mỗi người phải đi một phương để lan tỏa mồi đèn, cho nó chiếu sáng theo cấp số cộng, rồi sau đó là cấp số nhân. Nó đòi hỏi đến cái tinh thần nhập thế, truyền bá. Và để truyền bá như thế thì Đức Phật mới dạy văn hóa hành khất, lấy cái cớ đi xin thức ăn, cảm tạ người dân ở nơi đó bằng một bài chân lý hoặc là một bài đạo đức, để giúp cho họ trở thành Phật tử. Cho nên đó, ánh sáng chân lý của Đức Phật đã được lan tỏa rất nhanh ở 8 trên 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ. Về động cơ và mục đích đó, thì Đức Phật xác định rõ, khi đi như vậy không phải vì chén cơm manh áo, gọi chung là lễ dưỡng, mà là vì muốn mang lại hai hệ giá trị quan trọng thôi. Phúc lệ nó bao gồm là vật chất, tức là giàu sang phú quý, và an lạc nó thuộc về tinh thần. Thế vậy là cái chân lý của Đức Phật đó không phải chỉ có mang lại hạnh phúc, mà còn giúp cho con người giàu sang thăng tiến nữa. Thì đây là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Để làm cái công việc đó đó, thì Đức Phật xác định rõ nội dung cần phải chia sẻ và truyền bá không giới hạn. Đó là chân lý, toàn thiện đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn cuối, chứ không phải là những cái lời thế tục, mới là chân lý. Chân lý thì bao gồm lời Phật dạy, rồi cụ thể hóa nó ra đó, đó là bốn chân lý thánh. Quan trọng nhất là bát chánh đạo. Về cái quy luật vận hành của vũ trụ đó là thuyết duyên khởi, tương tác, tương sanh, tương duyên, tương thuộc. Về tái sinh đó thì học thuyết 12 mắt xích sự sống. Về trách nhiệm hành vi đó thì Đức Phật đề cập đến thuyết nghiệp. Về thay đổi xã hội và thay đổi cuộc sống đó, thì Đức Phật đề cập đến thuyết chuyển nghiệp. Về tính phát huy đó thì Đức Phật dạy về phương pháp đúng. Về tầm nhìn đó thì Đức Phật dạy về học thuyết tiềm năng, tức là khai thác cái kho tàng đang bị ngủ quên ở trong mỗi người của chúng ta. Chỉ cần có phương pháp đúng, khai thác đúng rồi thì đá có chứa các viên ngọc sẽ giúp chúng ta sở hữu được ngọc. Cho nên đó, làm tăng ni và Phật tử, chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ chân lý toàn thiện đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Chứ không có Đức Phật không có dạy là truyền bá mê tín như một phương tiện dẫn dắt người khác vào đạo, mà phải truyền bá chân lý toàn thiện. Trong mấy thập niên vừa qua thì thầy chủ trương nhất quán, không thỏa hiệp với mê tín gì đó, giảng dạy chân lý Đức Phật mà nói thẳng. Cho nên nhiều người mê tín đó, người ta tưởng thầy chống đối họ, họ chống đối mình trước. Theo công thức là tiên hạ thủ vi cường. Cái công việc của một vị truyền bá chân lý Phật theo lời Phật dạy đó, đó là không tranh luận với đời. Còn đời thì vì họ, vì cái tâm hẹp hòi, tâm ích kỷ, tâm ganh tị, tâm hận thù, tâm sợ bị thua, cho nên đó, họ tấn công, cho gây bánh xe, phá đám, gây trở ngại. Còn công việc chúng ta là phải đi tới phía trước để làm các việc tốt nhất có thể. Do đó, đó sứ mệnh của các tăng ni và Phật tử đó là phải trước tác, dịch thuật, giảng dạy, mở khóa tu, tư vấn tâm lý, dẫn dắt người đồng tu đến đường chánh đạo. Các tăng ni mà không làm công việc đó thì chắc chắn là Phật giáo bị siêu vong thôi. Vì chân lý nó cũng giống như là các báo Phật nằm ở trong các viện bảo tàng, mà nếu không có hướng dẫn viên giải thích thì chắc chắn là du khách tới đó có hiểu chi đâu, không hiểu được. Mà chân lý Phật á, thầy thường sẽ với nó giống như viên kim cương, rất nhỏ nhưng mà trị giá rất cao, vì nó dạng thể tích đén, quý hiếm. Nhưng mà rất tiếc là do trình độ của tăng ni có giới hạn, cho nên á, chưa phát huy được giá trị kim cương của chân lý Phật trong việc truyền bá đó cho cộng đồng, bao gồm giới trí thức, giới trẻ, giới doanh nghiệp, giới chính trị, bên cạnh các thành phần bình dân trong xã hội. Chúng ta thấy là Đức Phật rất năng động, mỗi ngày trung bình có 9 tiếng là Phật sự, thuyết pháp giảng kinh. Ngày nào cũng như ngày đó. Chỉ có 3 tháng nghỉ ngơi do mùa mưa. Với thời Đức Phật mà nếu có xe hơi, nếu có dù, nếu có áo mưa, nếu có các con đường hiện đại như bây giờ, thì có lẽ là 3 tháng mùa mưa đó, Đức Phật cũng không có giới hạn ở yêu một chỗ đâu, mà phải tiếp tục đi hành đạo. Vì mưa đâu phải là suốt ngày từ sáng đến chiều tối. Mưa chỉ có vài tiếng thôi. Nhưng mà vì ngày xưa là đường nó không có đường nhựa, đường đá như bây giờ, cho nên mỗi lần mưa một cái là lầy lội đi không được, ướt hết. Mà mỗi người chỉ có một bộ thôi, nó là tami, thực ra chỉ có một bộ, gồm là cái y choàng bên ngoài, rồi cái áo ngắn bên trong, cái khố bên dưới. Nó là ba y, thực ra có một bộ. Mà đi mà bị ướt mưa rồi là có thể bị cảm lạnh. Cho nên mới hạn chế cái việc đi đứng ở trong giai đoạn 3 tháng mùa mưa. Chứ còn tinh thần của Đức Phật là nhập thế, với mục tiêu đó là truyền bá chân lý, mở trí tuệ, khai sáng nhận thức, giúp người tu đạo đức phát triển thân bằng cảm xúc, để sống có giá trị và hữu ích cho đời. Kính chúc tất cả được an lành.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quang Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.